Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020. Một tòa án xử kín của Việt Nam đã tuyên phạt cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Và giới quan sát cho rằng bản án như vậy là quá nhẹ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai bị kết tội vi phạm luật an ninh quốc gia. Tử vong hàng ngày vì COVID-19 vượt kỷ lục ở Mỹ. Chính quyền Tổng thống Trump chung quyết quy định hạn chế tị nạn.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 11 tháng 12, Việt Nam và Anh ra tuyên bố chung kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai nước, trong đó gia hạn đối tác chiến lược thêm 10 năm nữa và xúc tiến nhân quyền. Chiều ngày 11 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss đã ký biên bản ghi nhớ kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Vương quốc Anh, theo thông tấn xã Việt Nam. Đại sứ quán Anh tại Hà Nội ra tuyên bố đây sẽ là một sự thúc đẩy hơn nữa đối với thương mại song phương Anh-Việt, vốn đã tăng gấp 3 lần trong giai đoạn 2010 và 2019, lên 5,7 tỷ bảng Anh, khoảng 7,58 tỷ đô la. Cả hai bên đều không cho biết khi nào sẽ chính thức ký kết hiệp định này, nhưng phía Việt Nam nói hiệp định sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2021. Đài VTV dẫn lời Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ tiếp tục phối hợp tích cực để ký kết chính thức Hiệp định Thương mại Tự do Mậu Dịch Việt Nam và Anh Quốc nhằm đưa hiệp định này đi vào thực thi vào đầu năm sau, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss nói rằng, việc kết thúc đàm phán hiệp định này là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính liên tục cho mối quan hệ thương mại năng động và ngày càng tăng giữa hai quốc gia. Đồng thời, bà cho biết hiệp định này cũng là một bước quan trọng trong bối cảnh nước Anh sẽ chính thức xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP vào đầu năm 2021. Dịp này, hai bên thông qua tuyên bố chung tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Anh và tiếp tục kéo dài mối quan hệ này thêm 10 năm nữa kể từ tháng 9 năm nay. Tuyên bố chung viết, quan hệ đối tác này tạo một khuôn khổ cho mối quan hệ song phương bền chặt, đồng thời vạch ra các ưu tiên chính, bao gồm phát triển kinh tế carbon thấp, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy nhân quyền và thương mại.
Việt Nam vừa chính thức khởi động chương trình thử nghiệm vaccine phòng ngừa COVID-19 trên người và tuyên bố loại vaccine made in Việt Nam này dự kiến sẽ có hiệu quả trên 90% trong vòng 6 tháng. Vaccine được đặt tên là NanoCovax, do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen phối hợp với Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng nghiên cứu và sản xuất theo đơn đặt hàng của Bộ Y tế Việt Nam từ tháng 5. NanoCovax được bào chế theo công nghệ protein tái tổ hợp, là công nghệ truyền thống đã được Nanogen sử dụng trong nhiều sản phẩm khác trước đây, theo lời của ông Hồ Nhân, Tổng Giám đốc Nanogen nói với báo chí. Vietnamnet dẫn lời ông Nhân cho biết thêm rằng, cách đây 2 ngày, Hội đồng Đạo đức Quốc gia cũng hỏi chúng tôi tại sao các anh lại làm nhanh như vậy. Chúng tôi thành thật trả lời là có sử dụng trí tuệ nhân tạo với sự hỗ trợ của các robot hàng đầu trong nghiên cứu công nghệ sinh học giúp tạo ra các gai giả nhanh hơn. Vaccine COVID-19 của Việt Nam dự kiến hiệu quả 90%, theo như tuyên bố của các giới chức y tế Việt Nam trong buổi lễ khởi động chương trình thử nghiệm và tuyển tình nguyện viên hôm 10 tháng 12. Theo lời của ông Nhân nói với báo chí, điểm mạnh của vaccine Việt Nam là có thể được bảo quản trong nhiệt độ tủ lạnh bình thường, trong khi vaccine của một số hãng đang sản xuất phải bảo quản ở nhiệt độ âm 75 độ. Hiện loại vaccine COVID-19 đầy tiềm năng của hãng Pfizer Mỹ được cho là có giá thành cao vì công nghệ bào chế mRNA và yêu cầu phải được bảo quản ở nhiệt độ lên đến âm 75 độ C, là nhiệt độ của mùa đông Nam Cực. Tại buổi lễ khởi động chương trình thử nghiệm, các giới chức y tế Việt Nam cam kết không đánh đổi an toàn của người Việt Nam, của cộng đồng với bất cứ lý do nào. Và người tình nguyện có quyền dừng tham gia nghiên cứu bất cứ thời điểm nào mà không chịu ràng buộc gì. Và sau khi tiêm mũi đầu tiên, các tình nguyện viên sẽ được theo dõi sức khỏe 24/24 trong 72 giờ đầu. Trong ngày đầu tiên, chương trình thử nghiệm vaccine Nanocovax của Việt Nam tuyển mộ được 70 tình nguyện viên đăng ký. Con số này khá thấp so với một khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu của Anh, YouGov, công bố vào tháng trước về mức độ sẵn sàng tiêm thử nghiệm vaccine COVID của Nga tại 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Kết quả khảo sát này cho thấy có đến 94% số người Việt Nam tham gia khảo sát bày tỏ thái độ sẵn sàng tiêm loại vaccine của Nga, đứng đầu trong số các nước được khảo sát và vượt xa tỷ lệ chung là 73%. Theo lời các giới chức y tế, giá thành cho mỗi liều vaccine Nanocovax là khoảng 120.000 đồng, tương đương với 5,2 đô la Mỹ và có tổng cộng là 2 liều tiêm. Tương tự như vaccine ngừa cúm mùa, vaccine Nanocovax chỉ có hiệu quả bảo vệ trên 6 tháng và phải được tiêm lại hàng năm. Dự kiến chương trình thử nghiệm lâm sàng sẽ diễn ra theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 3 cần từ 1.500 cho đến 3.000 người tình nguyện tham gia thử nghiệm. Sau đó sẽ mở rộng ra trên 10.000 người. Nếu thử nghiệm thành công, vaccine sẽ được Việt Nam đưa vào sử dụng vào năm 2022. The Voice of America,
VOA. Hôm 11 tháng 12, một tòa án xử kín của Việt Nam đã tuyên phạt cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, theo hãng tin Reuters. Giới quan sát nói với VOA rằng bản án như vậy là quá nhẹ. Báo Tuổi Trẻ tường thuật khi tòa cho phép báo giới và phòng xử kín lúc tuyên án cho biết, hội đồng xét xử cáo buộc ông Chung là chủ mưu, chỉ đạo và nhiều lần nhận tài liệu về vụ án Nhật Cường thông qua điều tra viên Phạm Quang Dũng. Trang này dẫn lời của tòa tuyên rằng ông Chung có vai trò chính trong vụ án nhưng đã thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và có thái độ ăn năn. Ông Chung có nhiều tình tiết giảm nhẹ như được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác, được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có tiền sử bệnh ung thư, nên tòa án tuyên mức phạt dưới khung so với cáo trạng truy tố, vẫn theo báo Tuổi Trẻ. Ông Nguyễn Đức Chung, người đang bị Bộ Chính trị xem xét đề nghị khai trừ ra khỏi đảng, bị cáo buộc là đã móc nối với ông Phạm Quang Dũng, cán bộ điều tra của Bộ Công an, để có được các thông tin tài liệu về quá trình điều tra vụ án Nhật Cường. Ông Dũng cũng bị phạt 4 năm, 6 tháng tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước trong phiên tòa ngày 11 tháng 12. Hai bị cáo khác là tài xế riêng của ông Chung và cựu phó trưởng phòng thư ký biên tập văn phòng Ủy ban dân Hà Nội cũng bị phạt tù trong vụ án này. Nhận định về bản án 5 năm tù đối với ông Chung, luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội nói dưới VOA.
Cái mức án mà 5 năm ấy thì tôi thấy là rõ ràng là quá nhẹ rồi. Bởi vì cái này ông bị truy tố ở cái khoản 3, theo điều 337, tức là cái tội chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước, là cái khung hình phạt của nó là lên từ 10 đến 15 năm cơ. Mà rõ ràng khi kết án chỉ có 5 năm, đây là đang nói sơ thẩm. Nếu như biết đâu ông lại phúc thẩm nữa thì có thể lại được giảm nhẹ nữa. Bởi vì phúc thẩm thì nguyên tắc là không có tăng lên mà chỉ có bằng hoặc là giảm nhẹ hơn thôi. Tóm lại là cái mức án 5 năm theo tôi là rất nhẹ so với cái hành vi cũng như là so với cái truy tố của Viện Kiểm sát.
Luật sư Lê Quốc Quân cho biết các vị trí quan trọng mà ông Chung nắm giữ trước đây có thể là nguyên nhân khiến tòa tuyên án khá nhẹ như vậy.
Thì đối với một cái ông cựu chủ tịch như thế, ông là anh hùng lực lượng vũ trang, rồi ông lại là giữ một vai trò rất là quan trọng ở trong Bộ Công an trước đây, thì tôi nghĩ là họ cũng sẽ nương nhẹ. Và theo luật ấy, theo quy định của luật ấy, thì cứ có hai tình tiết, mà hai tình tiết giảm nhẹ trở lên ấy, thì người ta có thể phá cái khung, người ta xử dưới cái khung. Ví dụ ở đây người ta nói rằng là thành phần khai báo, rồi có công với cách mạng, rồi ví dụ như vai trò trước đây như vậy, cho nên là họ có thể, các luật sư sẽ luôn bào chữa theo cái hướng là có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì có thể xử dưới khung, nhưng mà nó cũng dưới quá. Ví dụ truy tố 10 đến 15 năm thì có thể dưới là còn 7-8 năm, bây giờ nó xuống có 5 năm thì cá nhân tôi là thấy nhẹ.
Ông Nguyễn Đức Chung nguyên là Thiếu tướng Bộ Công an. Trước khi bắt, ông Chung từng là Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và sau đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nhận định chung về nền tư pháp Việt Nam và vấn đề thượng tôn pháp luật qua phiên tòa ngày 11 tháng 12, luật sư Lê Quốc Quân nói.
Cái việc thượng tôn pháp luật ở Việt Nam là rất phức tạp và có thể nói là khó khăn. Vì ở Việt Nam là chỉ có một đảng lãnh đạo, và Đảng Cộng sản là người ta lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện. Cho nên là người ta lãnh đạo cả cái cơ quan tư pháp, có nghĩa là cả tòa án. Và do vậy họ có thể ra những cái bản án mà theo cái chỉ đạo nó như thế nào đó, theo tính chất của đảng. Đảng thấy cần phải cao thì là người ta sẽ chỉ đạo cao, mà thấy thấp thì người ta thấp. Thế còn lại pháp luật thì phải dựa theo đó, dựa theo cái tinh thần ý chí đó mà cụ thể hóa.
Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài phát biểu trong một video trên trang Facebook hôm 11 tháng 12 nói rằng ông Nguyễn Đức Chung là một ngôi sao đang lên trên chính trường Việt Nam với lời nói đi đôi với việc làm, nhưng đã bị dương bẫy chính trị của chế độ, bị ngã ngựa trên đường đua vào chiếc ghế Bộ Chính trị trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 13. Ông Nguyễn Văn Đài nói:
Bởi vì nguyên nhân thì là do chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam ngày nay với áp lực về kinh tế và nhiều vấn đề khác nhau thì nó đã bị phân hóa, chia bè kéo cánh rồi, nó không đoàn kết một khối thống nhất như vài thập kỷ trước đây. Và ngày nay trong nội bộ chế độ Cộng sản nó chia 5 bè 7 mối, ở trung ương là cái tầng lớp chóp bu Cộng sản thì ít nhất cũng phải là 2 phe chính, còn những cái phe đặt vặt phụ ở trong đó thì rất là nhiều, chứ không phải là chỉ có một khối thống nhất. Thế cho nên khi mà chúng không còn đoàn kết, chia bè kéo cánh thì chúng không còn bảo với nhau nữa, mạnh thằng nào lấy ăn, mạnh thằng nào lấy cướp tài sản của đất nước, của dân tộc, làm giàu và phục vụ cho lợi ích của bản thân cũng như lợi phục vụ cho lợi ích của phe cánh của họ. Đấy là như vậy. Thế thì khi mà chúng tranh giành đoạt lợi thì đương nhiên chúng phải sát hại nhau thôi. Thằng nào mạnh thì thằng ấy sống, và thằng nào yếu thì thằng mà lại có tham vọng lớn thì thằng ấy phải ngã ngựa. Khi mà anh động chạm đến quyền lực và quyền lợi của những phe cánh mạnh hơn, cho nên khi mà đặt ra cái bẫy như vậy thì chính các quan chức cộng sản nó lại là nạn nhân của chế độ độc tài. Không ai không ai ấy cả, chính nó là nạn nhân của nó. Đấy, nó đặt ra cái bẫy để đưa các quan chức cộng sản trở thành nạn nhân như vậy. Cho nên Nguyễn Đức Chung ấy là một ví dụ rất là điển hình mới nhất. Còn trước đó thì đã có Đinh La Thăng. Thì từ một ngôi sao chính trị đang lên trong chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Đức Chung ngã ngựa, bị khởi tố, bị bắt tạm giam, bị truy tố.
Theo Bộ Công an, ông Chung còn liên quan đến 2 vụ án khác chưa được xét xử là vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan, cũng như vai trò của ông trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội. Luật sư Lê Quốc Quân, người từng bào chữa cho các nhà hoạt động nhân quyền, nói rằng thật là buồn khi so sánh bản án dành cho ông Nguyễn Đức Chung với các bản án hà khắc mà chính quyền tuyên đối với các nhà hoạt động vì dân chủ và nhân quyền. Điển hình như trong trường hợp của nhà hoạt động Lê Đình Lượng bị phạt đến 20 năm tù, án cao nhất cho giới tranh đấu, chỉ vì ông tranh đấu và lên tiếng cho các quyền căn bản của người dân.
Các nhà điều tra an ninh mạng tại Facebook vừa lần ra một nhóm hacker từ lâu bị nghi làm gián điệp cho chính phủ Việt Nam, nêu đích danh một công ty công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh. Reuters dẫn thông báo hôm 12 tháng 12 của trang mạng xã hội có trụ sở tại Mỹ cho hay, đồng thời nói rằng nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Facebook công khai hoạt động tấn công của một nhóm hacker, và cũng là trường hợp hiếm hoi một nhóm hacker bị cáo buộc do nhà nước hậu thuẫn bị một tổ chức cụ thể theo dõi. Nhóm tin tặc được biết tiếng APT-32 hay còn có tên là Ocean Lotus từng bị cáo buộc trong nhiều năm về các hoạt động theo dõi các nhà bất đồng chính kiến, các doanh nghiệp và quan chức nước ngoài. Hồi đầu năm nay, Reuters đưa tin rằng nhóm tin tặc đã nỗ lực đột nhập vào Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc và chính quyền tại Vũ Hán khi đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên lan rộng. Sự kiện này được cho là có thể liên hệ với việc tại sao Việt Nam phản ứng nhanh và hiệu quả trong việc phòng ngừa bùng phát dịch ngay từ đầu. Facebook cho biết họ đã tìm thấy mối liên hệ giữa các cuộc tấn công mạng trước đây được cho là của Ocean Lotus và một công ty Việt Nam có tên là Cyber One Group, hay còn gọi là công ty Hành Tinh. Một người điều hành trang Facebook hiện đã bị đình chỉ của công ty tại Việt Nam nói với Reuters rằng chúng tôi không phải là Ocean Lotus, đây chỉ là nhầm lẫn thôi. Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng thông tấn Anh. Bộ này trước đó từng phủ nhận có liên quan đến các cuộc tấn công của Ocean Lotus. Facebook cho biết các tin tặc đã sử dụng các nền tảng của họ để thực hiện một loạt các cuộc tấn công mạng. Một số trong đó sử dụng các tài khoản giả để đánh lừa mục tiêu bằng cách đóng giả các nhà hoạt động, doanh nghiệp và có thể là những người đang tìm kiếm tình yêu. Ông Kleicher, người đứng đầu chính sách an ninh mạng của Facebook cho biết, nhóm của ông đã tìm thấy bằng chứng kỹ thuật liên kết trang Facebook của CyberOne với các tài khoản được sử dụng trong chiến dịch tấn công, cũng như với các cuộc tấn công khác của Ocean Lotus. Ông Kleischer từ chối nêu chi tiết các bằng chứng vì lý do sẽ gây khó khăn hơn cho nhóm trong việc theo dõi tin tặc trong tương lai, nhưng cho biết các kỹ thuật có liên quan đến cơ sở hạ tầng trực tuyến, mã độc, các công cụ và kỹ thuật tấn công khác. Ocean Lotus được cho là không nổi tiếng ở phương Tây bằng các nhóm hacker do Trung Quốc và Nga hậu thuẫn, nhưng lại được biết đến nhiều vì các hoạt động mạnh mẽ ở khu vực Đông Nam Á. Một số chuyên gia tin rằng nhóm này đã bắt đầu hoạt động ít nhất từ năm 2013 và có tất cả các dấu hiệu của một tổ chức được nhà nước hậu thuẫn hoạt động hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Ngày 10 tháng 12, Tổng thống tân cử Joe Biden chọn bà Susan Rice, cựu cố vấn an ninh quốc gia của cựu Tổng thống Barack Obama, làm lãnh đạo Hội đồng Chính sách Quốc nội trong khuôn khổ một loạt bổ nhiệm cho chính quyền đang thành hình của ông. Ông Biden cũng chọn cựu thống đốc bang Iowa Tom Vilsack phục vụ nhiệm kỳ thứ hai trong tư cách Bộ trưởng Nông nghiệp. Ông Dennis McDonald, phụ tá tòa Bạch Ốc của ông Obama, làm Bộ trưởng Cựu Chiến binh. Dân biểu Marsha Fudge đứng đầu Bộ Nhà đất và Phát triển Đô thị và bà Catherine Tai làm đại diện Thương mại Mỹ, toán chuyển tiếp của ông cho biết. Việc chọn bà Rice, 56 tuổi, là cố vấn cao cấp về chính sách quốc nội gây ngạc nhiên vì bà chuyên về chính sách đối ngoại. Ngoài vai trò là cố vấn an ninh quốc gia của ông Obama, trước đó bà là đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Trước đây trong năm, bà là một người dự tranh đứng chung liên danh tranh cử với ông Biden. Ông Vilsack, Bộ trưởng Nông nghiệp trong 8 năm dưới thời ông Obama và là thống đốc Iowa từ năm 1999 đến năm 2007, được đảng Dân Chủ xem như là một lựa chọn đứng đắn vì quan điểm chính trị ôn hòa và có quan hệ lâu dài với đông đảo nông dân. Tuy nhiên, việc chuẩn thuận ông tại Quốc hội có thể gặp khó khăn từ các đảng viên Dân Chủ cấp tiến. Những người chỉ trích lập luận rằng ông Vilsack thân thiện với những công ty kinh doanh về nông nghiệp và những tổ chức vận động hàng đầu như Liên đoàn Trang trại Mỹ và Hội đồng Xuất khẩu các sản phẩm sữa của Mỹ, nơi ông hiện là Tổng Giám đốc điều hành. Ông là người ủng hộ ông Biden sớm nhất trong nỗ lực tranh cử Tổng thống của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris được tạp chí Time bình chọn là nhân vật của năm 2020. Từ danh sách những người lọt vào vòng chung kết gồm cả Tổng thống Donald Trump, người bị ông Biden đánh bại trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Cựu Phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ và người đứng chung liên danh với ông, Thượng nghị sĩ đại diện bang California, đã phá vỡ các rào cản về giới tính và chủng tộc để cùng nhau đề nghị khôi phục và tái sinh trong một liên danh, như Time phát họa chân dung của hai người được công bố trực tuyến trong thông báo của Time. Sau một chiến dịch tranh cử tổng thống náo động nhất của Mỹ diễn ra giữa một trận đại dịch gây nhiều chết chóc, sự tàn phá kinh tế và một quốc gia đầy chia rẽ vì phân biệt chủng tộc, Biden và Harris đã chiến thắng trong cuộc bầu cử có số cử tri đi bầu cao nhất trong một thế kỷ. Tổng biên tập kiêm giám đốc điều hành của Time, Edward Felsenthal, ghi nhận những người chiến thắng đã thành công trong một cuộc tranh luận sống còn về thực tế mà chúng ta đang sống. Vì đã thay đổi câu chuyện nước Mỹ, vì chứng tỏ rằng sức mạnh của sự đồng cảm lớn hơn sự cuồng nộ của sự chia rẽ, vì đã chia sẻ tầm nhìn của sự hàn gắn trong một thế giới đau buồn, Joe Biden và Kamala Harris được chọn làm nhân vật của năm 2020 của Time. Time cho biết ông Trump, vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ và là nhân vật của năm 2016 của Time, nằm trong số 3 người khác lọt vào vòng chung kết năm nay. Hai nhóm khác lọt vào vòng chung kết gồm các nhân viên y tế đang chiến đấu chống đại dịch COVID-19 và những người tham gia phong trào đòi công bằng chủng tộc đã nổi lên sau cái chết của George Floyd khi bị cảnh sát bắt hôm 25 tháng 5 ở Minneapolis. Nhân vật của năm thường là một cá nhân, nhưng trong quá khứ một số tập thể đã được xướng tên. Theo tạp chí Time, người được bình chọn thường có nghĩa là người đã ảnh hưởng đến tin tức hoặc cuộc sống của chúng ta nhiều nhất, dù là theo hướng tốt hơn hay tệ hơn. Time bắt đầu truyền thống chọn nhân vật của năm từ năm 1927. Năm ngoái, Greta Thunberg, thiếu nữ hoạt động chống biến đổi khí hậu, trở thành cá nhân trẻ tuổi nhất được bình chọn. Ông Biden, 78 tuổi, người từng phục vụ trong cương vị phó tổng thống trong hai nhiệm kỳ của tổng thống Barack Obama, sẽ trở thành người lớn tuổi nhất đảm nhận chức vụ tổng thống Mỹ khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Bà Harris sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên, người da đen đầu tiên và người gốc Á đầu tiên nhậm chức phó tổng thống.
Chính quyền Trump ngày 10 tháng 12 chung quyết một quy định hạn chế mạnh mẽ việc tiếp cận tị nạn tại Mỹ, một phần của biện pháp gắt gao về di trú mà Tổng thống tân cử Joe Biden chắc chắn sẽ nỗ lực đảo ngược. Quy định này cắt việc tiếp cận tị nạn đối với hầu hết di dân đến biên giới Mỹ-Mexico qua một loạt các thay đổi về tiêu chuẩn đủ điều kiện, theo các chuyên gia và những người bên vực di dân cho biết. Thêm vào đó, quy định chỉ thị cho các thẩm phán di trú và các quan chức tị nạn từ chối nhiều loại đơn xin tị nạn, chẳng hạn như những đơn xin tị nạn dựa trên lý do bị bạo hành gia đình hay bạo động băng đảng, chỉ trừ một số biệt lệ. Chính sách mới sẽ chắc chắn bị kiện tụng. Những hạn chế mới nhất này sẽ có hiệu lực vào ngày 11 tháng 1, chỉ 9 ngày trước khi ông Biden thuộc đảng Dân Chủ nhậm chức tổng thống. Toán chuyển tiếp của ông Biden không trả lời yêu cầu bình luận về lập trường đối với biện pháp này, nhưng Tổng thống tân cử đã hứa khôi phục việc bảo vệ tị nạn và đảo ngược nhiều biện pháp thời ông Trump. Những hạn chế tị nạn này là một phần trong nỗ lực đẩy mạnh của chính quyền Trump trong những tuần lễ cuối cùng để thi hành những quy định di trú nghiêm ngặt, trọng tâm 4 năm cầm quyền của ông. Một loạt những quy định được hoàn tất loan báo trước đây có thể làm chậm lại những nỗ lực của ông Biden muốn đảo ngược chúng. Quy định mới chỉ thị cho các quan chức và thẩm phán phụ trách tị nạn siết chặt tay với các đơn xin của di dân vào Mỹ bất hợp pháp, dùng tài liệu giả hay đi qua những nước khác mà không xin tị nạn trước tiên ở nơi nào cả. Quy định sẽ tước đoạt sự bảo vệ di dân nếu vẫn giữ nguyên, theo ông Aaron Richlin Melnick, cố vấn chính sách tại Hội đồng Di trú Mỹ đấu tranh cho di dân, và đặt việc tị nạn ngoài tầm tay của tất cả mọi người trừ một số ít may mắn.
Số người chết vì COVID hàng ngày ở Mỹ vượt quá con số 3.000 lần đầu tiên, khiến xuất hiện những lời kêu gọi dân Mỹ nên giảm bớt lễ hội Giáng sinh, ngay cả khi vaccine sắp được các nhà ban hành quy định chấp thuận. Con số tử vong vì COVID-19 lên tới 3.253 ca vào ngày 9 tháng 12, đẩy tổng số người chết từ khi đại dịch bắt đầu lên 289.740 người. Số người nhập viện vì COVID cũng lên cao kỷ lục là 106.219 ca. Những nhân viên y tế quá mệt mỏi vì đại dịch đã chứng kiến những bệnh nhân chết đơn độc trong lúc hàng triệu người Mỹ từ chối tuân theo những khuyến cáo y tế mang khẩu trang và tránh đám đông để chế ngự virus lây lan. Những người sống trong các viện dưỡng lão và nhân viên tại những nơi này cũng cảm thấy gánh nặng. Số tử vong một ngày này vượt qua số người chết trong cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, nhấn mạnh thiệt hại về nhân mạng và kêu gọi người Mỹ tăng gấp đôi nỗ lực. Không có tiệc tùng Giáng sinh, sẽ không có buổi tiệc Giáng sinh nào an toàn trong nước hiện nay, bác sĩ Michael Osterholm, thành viên Hội đồng Cố vấn về COVID cho Tổng thống tân cử Joe Biden, nói với CNN vào ngày 19 tháng 12. Một vaccine sắp bắt đầu tới với nhân viên chăm sóc sức khỏe, những người đáp ứng đầu tiên và cư dân các viện dưỡng lão trong vòng vài ngày tới đây. Một ủy ban cố vấn bên ngoài Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA ngày 10 tháng 12 biểu quyết áp đảo ủng hộ việc cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine chống COVID của hãng Pfizer, mở đường để FDA cho phép dùng vaccine này tiêm chủng cho dân chúng Mỹ. Ủy ban biểu quyết với tỷ lệ 17-4 cho rằng các lợi ích của vaccine do công ty Pfizer kết hợp với hãng BioNTech của Đức bào chế vượt trội hơn các rủi ro đối với những người được tiêm ngừa từ 16 tuổi trở lên. Sự chấp thuận của FDA có thể được sớm đưa ra vào ngày 11 tháng 12 hay 12 tháng 12, tiếp theo là những mũi tiêm chủng đầu tiên vào ngày 13 hay 14 tháng 12. Ông Moncef Slaoui, cố vấn trưởng cho chương trình phát triển vaccine mang tên Operation Warp Speed của chính quyền Trump, nói với Fox News. Vaccine do hãng Moderna bào chế sẽ được duyệt xét một tuần sau đó. Trong khi đó, các đơn vị chăm sóc đặc biệt ICU tại hàng trăm bệnh viện trên toàn nước Mỹ đã gần hết khả năng, dữ liệu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho thấy. 10 quận hạt hầu hết thuộc vùng quê tại California ngày 9 tháng 12 báo cáo không còn giường ICU theo số liệu của tiểu bang mà Reuters phân tích. Ngoài thiệt hại về nhân mạng, đại dịch đã khiến hàng triệu người mất việc làm giữa lúc các giới chức tiểu bang và địa phương áp đặt hạn chế lên đời sống xã hội và kinh tế để chế ngự dịch bệnh bùng phát. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ đang vất vả chấm dứt bế tắc về trợ giúp kinh tế kéo dài mấy tháng nay.
Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ nên làm việc với nhau để chống lại nền ngoại giao cưỡng chế của Trung Quốc, đồng thời phối hợp với các nước khác trong khu vực để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, đại sứ EU tại Trung Quốc nói ngày thứ Năm. Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden sẽ lên nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, đã đề cập tới nhu cầu cần hồi sinh các liên minh quy tụ các nền dân chủ cùng chí hướng như một nguồn lực để đối phó với Trung Quốc. Phát biểu tại một diễn đàn về năng lượng tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, đại sứ EU Nicolas Sapui nói rằng ông hy vọng sẽ đạt được đồng thuận với tân chính phủ Mỹ về chính sách đối với Trung Quốc. Hãy hợp tác với Trung Quốc trong chừng mực chúng ta có thể, khi nào có thể, khi mà Trung Quốc sẵn sàng hợp tác, nhưng hãy bất đồng ý kiến khi nào chúng ta phải làm như vậy, ông Sapui nói. Chúng ta cần có một sự thông hiểu chung để nói không với hành vi bắt nạt và chèn ép tinh thần, với nền ngoại giao cưỡng bức, nền ngoại giao chiến lan, ông Sapui nói, ám chỉ chính sách đối ngoại ngày càng quyết đoán hơn của Bắc Kinh. Đặc sứ Sapui cũng kêu gọi các quốc gia châu Âu hãy làm việc với Úc, New Zealand và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN để tìm mẫu số chung về tranh chấp trên Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông và cảnh báo các nước khác chớ can thiệp vào những liên hệ của họ với các nước Đông Nam Á cũng tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc trên một phần tuyến đường biển này và lo ngại về sự hiện diện ngày càng quân sự hóa của Trung Quốc tại khu vực này. Ông Sapui tuyên bố, tự do hàng hải là điều thiết yếu, Biển Đông không phải là một vấn đề Trung Quốc mà là một vấn đề quốc tế.
Nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông và cũng là tỷ phú truyền thông Jimmy Lai, 73 tuổi, bị truy tố theo luật an ninh quốc gia vì bị tình nghi câu kết với các thế lực nước ngoài. Tờ Apple Daily của ông tường trình hôm thứ Sáu 11 tháng 12 dẫn một nguồn tin cảnh sát. Ông Lai, một người hay chỉ trích Bắc Kinh, sẽ là nhân vật nổi tiếng đầu tiên bị truy tố theo luật an ninh quốc gia áp đặt lên đặc khu Hồng Kông vào tháng 6. Theo lịch trình, ông sẽ ra trước tòa vào ngày thứ Bảy này, theo tờ Apple Daily, một tờ báo được biết tiếng về những bài tường thuật sôi nổi có tính chỉ trích Trung Quốc và Hồng Kông. Luật an ninh quốc gia trừng phạt những tội mà Bắc Kinh cho là ly khai, âm mưu lật đổ, khủng bố và câu kết với các thế lực nước ngoài, với án tù lên đến chung thân. Luật này đã bị phương Tây và các tổ chức nhân quyền lên án như một công cụ để đập tan bất đồng tại đặc khu bán tự trị nằm dưới quyền kiểm soát của Bắc Kinh. Chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh nói rằng điều thiết yếu là phải lấp đầy những lỗ hổng về an ninh quốc gia đã bị phơi bày sau nhiều tháng biểu tình chống chính phủ và chống Trung Quốc, đôi khi trở nên bạo động, đã làm chấn động trung tâm tài chính thế giới trong năm ngoái. Mục đích là để bắt giữ Jimmy Lai và bịt miệng Jimmy Lai, ông Mark Simon, một người phụ tá của ông Lai, nói với Reuters. Cảnh sát Hồng Kông không tức thời hồi đáp yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Trùm truyền thông Jimmy Lai là một trong những nhà hoạt động dân chủ nổi bật nhất và tổ chức truyền thông Next Media của ông được coi là một trong những thành trì cuối cùng của tự do báo chí ở Hồng Kông. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã leo thang trong những tuần gần đây, giữa lúc Washington tố cáo Bắc Kinh đã dùng luật an ninh quốc gia chà đạp lên các quyền tự do rộng rãi đã được bảo đảm khi cựu thuộc địa của Anh được trao trả cho Trung Quốc kiểm soát hồi năm 1997. Ông Lai bị bắt giữ vào tháng 8 khi khoảng 200 nhân viên cảnh sát ập vào văn phòng của ông. Cảnh sát Hồng Kông sau đó cho biết họ đã bắt giữ 9 người đàn ông và một phụ nữ về các tội danh bị nghi ngờ, kể cả câu kết với nước ngoài, xâm hại tới an ninh quốc gia, tòa rập để lường gạt và nhiều tội danh khác. Tỷ phú Jimmy Lai là một khách mời thường xuyên tới Washington, nơi ông gặp gỡ nhiều quan chức Mỹ, kể cả Ngoại trưởng Mike Pompeo, để vận động Washington hậu thuẫn cho nền dân chủ Hồng Kông, khiến Bắc Kinh gọi ông là kẻ phản bội.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.